Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước quấn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay ngày 6 tháng 12, giáo hội nhớ Thánh Nicola Giám Mục. Nicola vẫn thường được gọi là ông già Noel. Nicola cũng là bổn mạng của nhiều người, nhiều cá nhân, các ông, các anh. Cho một tràng hoa tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những người nhận Thánh Nicola làm bổn mạng. Ngày xưa chúng ta có Đức Giám Mục Nicola Huỳnh Văn Nghi. Thánh Nicola, vị đại thánh bình dân, nhưng chỉ được tìm hiểu tiểu sử 200 năm sau khi Ngài đã qua đời. Người ta có thể nói rằng Ngài đích thực là Giám Mục Myra. Huyền thoại kể lại rằng ở Patara thuộc tỉnh Lycia, hai vợ chồng giàu có tên là Anna và Euphemio, vì không có con nên đã cố gắng tìm an ủi trong công việc từ thiện. Thiên Chúa chúc lành cho lòng bác ái của họ. Thưa anh chị em, cuối cùng thì họ đã có được một mụn con và đặt tên cho đứa con đó là Nicola, có nghĩa là sự chiến thắng của dân. Đây cũng là tên cậu ngài vị giám mục Myra. Thưa anh chị em, Nicola có nhiều đức tính tốt như một trẻ em gương mẫu. Cha mẹ mất sớm, Nicola được thừa hưởng một gia tài kếch xù. Nhưng Ngài coi tất cả tài sản này như là của Chúa cho mình vay. Cho nên Nicola đã phân phát tài sản ấy cho những người bất hạnh và thực hiện đức bác ái như là một sự tế nhị dễ thương, hết sức kín đáo và không có khoe khoang cho người khác biết. Nicola đã ao ước hiến đời mình cho Thiên Chúa. Ông cậu giám mục của Ngài khi sắp chết đã truyền chức và đặt Nicola làm bề trên tu viện Thánh Sion. Khi Nicola du hành qua thánh địa, một cơn bão nổi lên, các hành khách run sợ. Nicola cầu nguyện cho họ và cơn sóng đã dịu xuống, con tàu êm đềm theo đuổi cuộc hành trình. Thưa anh chị em, những cuộc can thiệp khác nữa làm cho Thánh Nicola trở thành đấng bảo trợ những người vượt biển. Các thủy thủ làm chứng rằng khi bị đắm tàu, nhờ lời cầu của Nicola liền thấy Ngài hiện đến cầm tay lái đưa đến bến cảng bình an, rồi Thánh Nicola biến mất. Khi những người thoát nạn tới nhà nguyện tu viện tạ ơn thì người ta ngạc nhiên vì thấy vị cứu tinh của mình đang chìm đắm trong kinh nguyện như là không hề rời bỏ nơi này. Họ không cầm nổi những lời tán tụng biết ơn xuất phát từ cõi lòng, nhưng thánh nhân bảo họ hãy chỉ nên ngợi khen Chúa về việc cứu thoát này, bởi vì đối với tôi chỉ là một tội nhân, một đầy tớ vô dụng. Nicola thực hiện rất nhiều phép lạ. Và khi người ta đến, người ta tạ ơn, thì Nicola luôn luôn nói rằng: hãy ngợi khen Thiên Chúa, còn tôi chỉ là một tội nhân, một đầy tớ vô dụng. Anh chị em đến đây, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, giao điểm tin mừng Nhà Bè cũng thế. Anh chị em được ơn này, ơn nọ, ơn kia, ơn phần hồn, phần xác, thì anh chị em hãy ngợi khen lòng. Anh chị em hãy ngợi khen lòng. To lên, anh chị em hãy ngợi khen lòng. Anh chị em đừng có nói đến tôi, Linh Mục Trần Đình Long làm cái gì. Vì đúng như là Thánh Nicola nói, tôi chỉ là một tội nhân và là một đầy tớ vô dụng. Cho nên anh chị em đừng có buồn khi mà khi anh chị em đến rồi cứ đòi gặp tôi riêng để xin ơn này, xin ơn nọ, xin ơn kia. Và tôi buộc lòng không thể tiếp anh chị em được. Thứ nhất là vì buổi sáng tôi phải dành thời giờ để cầu nguyện, dọn bài giảng. Thứ hai là phải lao động, làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, giáo điểm, và đi một vòng để quan sát cái gì cần phải làm, cần phải sửa chữa thì nhờ anh em mỗi người góp một tay. Chứ còn nếu mà cứ gặp hết người này đến người kia thì chắc chắn là nó không có thời giờ để cầu nguyện, để dọn bài giảng. Và nó lại là một cái cám dỗ. Cám dỗ vì người ta đến, người ta: ô cha Long, mình khoái quá, mình cứ vểnh cái mũi mình lên. Có không? Người ta nói vuốt Giê-xu mai, con ao ước gặp cha, mình sướng quá, cái mũi mình cũng nổ tung ra. Có không? Rồi người ta đến: Giê-xu nhờ cha cầu nguyện mà con được cái này được cái kia, mình cứ vênh cái mặt mình lên phát ghét. Có không? Cho nên thưa anh chị em, nếu anh chị em đến đây mà được ơn hay là muốn xin ơn thì cứ chạy đến với Chúa, chạy đến với Đức Mẹ, chạy đến với Thánh Giuse, chạy đến với Thánh Faustina, chạy đến với Thánh Gioan Phaolô II. Như thế là đủ rồi, và như thế mới đẹp lòng Chúa. Còn tôi chỉ là một người tội lỗi và là một đầy tớ vô dụng như Nicola đã nói mà thôi. Giám mục Mira qua đời, các giám mục miền Lycia cân nhắc để chọn vị mục tử mới. Một sứ giả từ trời xuống báo tin cho vị niên trưởng biết: người được chọn là Linh Mục Nicola, ngày mai sẽ tới nhà thờ trước hết. Trời vừa sáng, Nicola tới nhà thờ theo lòng sốt sáng và nghe loan báo mình làm giám mục. Phấn khởi không? Làm gì phấn khởi? Nicola biết rằng mình chỉ là tội nhân, là đầy tớ vô dụng. Đúng thật, chúng tôi anh em linh mục mà nghe mình được Đức Giáo Hoàng chọn làm giám mục chắc là sướng lắm, phấn khởi lắm. Thưa anh chị em, xấu hổ vô cùng. Còn vị thánh là người thế nào? Là Nicola muốn chạy trốn, không muốn nhận cái chức giám mục đó, nhưng phải theo ý nguyện của đấng cao cả hơn mình. Trời cao chúc lành cho Nicola. Dịp lễ đầu tay, Thánh Nicola đã làm cho một em bé bị phỏng sống lại. Và từ kỷ niệm này, người ta hay kêu cầu Thánh Nicola những khi gặp nguy hiểm vì lửa. Thứ nhất là nước của những người đi thuyền. Thứ hai là những người bị phỏng và là bị lửa, là kêu cầu Thánh Nicola. Rồi trở thành mục tử cá nhân, Thánh Nicola rất cưng chiều những người bị áp bức, mồ côi, bệnh hoạn và tù tội. Rất cưng chiều những con người đó. Anh chị em đến đây, chúng tôi cũng rất cưng chiều những người ngồi xe lăn, những phụ nữ có thai, những bà mẹ bé bé sơ sinh, những người khuyết tật. Và chính vì thế mà chúng tôi đã dành một chỗ đặc biệt cho anh chị em, có đề là khu vực dành riêng cho những người khuyết tật, ở ngay cạnh đài Thánh Giuse, cạnh đài Đức Mẹ, để anh chị em có thể ở đó nhìn thẳng vào đây tham dự thánh lễ, để anh chị em có được một cái chỗ ưu tiên đặc biệt như thế đó. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta cảm ơn những anh em đau ốm, bệnh tật, những bà mẹ mang thai, những bà mẹ bế các em bé đến đây để cùng hiệp thông cầu nguyện với chúng ta. Một trong hoa tay thật lớn, thưa anh chị em. Và chúng ta cảm thấy rõ ràng là mình đang đi đúng đường. đang đi được đúng đường của các thánh, và các thánh thì đi đúng đường của Thiên Chúa, cho nên chúng ta an tâm và đi vào con đường đó. Ban đêm Nicola cầu nguyện, nghỉ một chút trên đất, ăn ngày một bữa và áo quần mặc rất khiêm tốn khó nghèo. Với hình ảnh mà ngày hôm nay người ta cho ông già Noel là Nicola mặc những bộ đồ đỏ đỏ trắng trắng đẹp đẹp đó. Đời sống tín hữu xáo trộn vì những cuộc bách hại, vị giám mục bị lưu đày, bị đánh đập. Cuộc trở lại của vua Constantino đã đem lại tự do. Trên đường về, Nicola rao giảng Chúa Kitô, cải hóa lương dân, phá đổ các đền thờ và các ngẫu tượng. Và Nicola làm phép lạ như mưa. Rất nhiều phép lạ mà Nicola đã thực hiện ngày hôm nay người ta còn thuật lại. Các thế hệ tương lai còn kể lại cái huyền thoại của ba đứa trẻ bị một tay đồ tể tham lam độc ác cắt cổ và để trong thùng muối ướp thịt. Cắt cổ ba đứa bé và cho vào trong cái thùng đá rồi muối ướp để mà ăn dần cái thịt đứa bé. Nicola đã làm phép lạ cho ba đứa bé đó được sống lại. Thưa anh chị em, sau khi hoàn tất bao việc lành thiêng liêng lẫn vật chất, thì Nicola muốn vào cõi đời đời bảo vệ giáo thuyết công giáo tinh tuyền. Nicola đã chống lại lạc giáo khi tham dự công đồng Nicea, và khi thấy cuộc đời sắp kết thúc thì Nicola muốn lui về tu viện, nơi mà buổi thiếu thời Nicola đã tự hiến cho Thiên Chúa, và chính tại đây Nicola đã phó dâng linh hồn trong tay Chúa. Thưa anh chị em, vị giám mục đầy huyền bí này sau cùng đã trở thành ông già Noel ngày hôm nay, mà mỗi dịp Noel về chúng ta thấy hình ảnh ông già Noel. Dường như là thế giới bên ngoài người ta trang trí, người ta mừng lễ Giáng sinh, chỉ có ông già Noel với những phần quà, anh chị em đi khắp các thành phố, đường phố chỉ thấy vậy. Rất ít khi thấy có tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, các thiên thần, hang đá, măng cỏ, Bethlehem, ít lắm. Các chỗ ăn chơi cũng vậy, người ta trưng bày Noel là những cây thông và ông già Noel. Lúc thì ông kéo xe, lúc thì ông kéo cày, lúc thì ông ấy kéo đàn, lúc thì ông đạp xích lô, đủ thứ hết, có không? Và hình ảnh ông già Noel mà dễ thương nhất là đeo cái túi quà, tụt cái ống khói xuống để phát quà cho các em bé dịp Noel về, có không? Chúng ta tạ ơn Chúa và chúc mừng những người nhận Thánh Nicola làm bổn mạng, và ước mong mỗi người chúng ta cũng là những ông già Noel đem niềm vui đến cho mọi người bằng những món quà lòng thương xót. Và thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy một điều là cái gì? Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là ở bất cứ một xã hội nào, ở bất cứ một quốc gia nào, một thời đại nào, người ta vẫn trọng chữ tín, nghĩa là tin tưởng nhau, nghĩa là đặt trọn niềm tin ở nhau. Một lời đã nói thì phải giữ lời. Có những người cứ nói mà chả bao giờ giữ lời. Có những người nói xong quên luôn, chả bao giờ nhớ mình đã nói cái gì cả. Cho nên đối với tôi, ai đã nói cái gì thì giữ lời với tôi, mà đã không giữ lời thì lần sau đừng có hòng mà tôi phải tin điều đó. Mà đã hứa thì phải làm cho trọn, mà không làm được thì đừng có hứa. Thưa cha, con hứa thưa cha. Mà đã nhận lời làm cái gì thì phải làm cho nó đến nơi đến chốn. Mà đã không làm được thì nói không làm được. Đừng có trước mặt thì cứ vâng vâng dạ dạ, bảo sửa cái này nhá, dạ vâng, mà lấy cái này nhá, dạ vâng, rồi cuối cùng về đến nhà chả thấy cái gì cả, chả thấy sửa, chả thấy lấy cái gì hết. Nhớ làm hang đá nữa nhá, dạ vâng, đến Tết Tây mà vẫn chưa thấy hang đá đâu. Có chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Cho nên trong việc làm ăn buôn bán ở ngoài thế gian, người ta lấy chữ tín làm đầu. Và bây giờ càng buôn bán, càng muốn thịnh vượng, muốn đắt khách thì không phải là trò lừa đểu như ngày xưa nữa. Không phải là treo đầu dê mà bán thịt chó nữa. Nhưng mà dê là dê, chó là chó, có thì nói có, không thì nói không. Cũng như vậy, bây giờ anh chị em ở trong các nhà trọ, chúng ta cũng có quyền để mà lựa chọn nhà trọ nào ghi là sạch, vệ sinh, giá phải chăng, vân vân. Nhưng mà vào bên trong ở một nửa ngày mà thấy không có nhà vệ sinh, mà thấy nhếch nha nhếch nhác, mà thấy không có được cái giường để mà nằm, bắt người ta phải nằm đất, rồi nhà vệ sinh thì không có, thì đó chỉ là cái trò lừa đảo, chỉ là cái trò lợi dụng người giáo dân ở đây mà thôi. Cho nên chúng ta tẩy chay những cái nhà trọ nào mà lừa dối như vậy. Cũng như những quán ăn, mình vô mà thấy bảo là quán ngon giá rẻ, rồi vừa mới vào ăn chặt chém người ta, mượn lợi lấy cái lý do là người ta đi hành hương, người ta phải ăn cho nên chặt chém. Bây giờ chúng ta cũng có quyền lựa chọn quán nào giữ đúng chữ tín, sạch sẽ, ngon, rẻ, giá phải chăng. Chúng ta có quyền lựa chọn, chứ đừng có nghe người ta rồi hay là cứ để người ta đến lừa mình. Không, Chúa ban cho chúng ta có cái đầu óc, sự khôn ngoan. Chúa ban cho chúng ta có lý trí, không phải là con vật. Cho nên là phải biết suy nghĩ, phải biết đắn đo, phải biết lựa chọn, và nhất là phải biết giữ chữ tín. Ai cũng muốn sống chân thật, không lừa dối, không phỉnh phờ. Cho nên khi tìm bạn để kết nghĩa, ai cũng muốn sống với nhau bằng trái tim chân thành. Không lạ gì khi người ta có quan niệm rằng là một túp lều tranh hai trái tim vàng, vì ở đó là hai trái tim mà có lòng thương xót là hai trái tim vàng. Hai trái tim biết giữ chữ tín là hai trái tim vàng. Hai trái tim nói một là một, hai là hai, đó là hai trái tim vàng. Và người ta sợ nhất những người ăn nói dẻo miệng. Cái thằng này nó khéo nói lắm, kiến trong hang cũng phải bỏ ra, có không? Jesus Maria, con khổ quá trời, con bị nó lừa rồi. Sao mà lừa? Nó thẳng, nó nói khéo lắm. Jesus, con cho cả đời con cho nó rồi, cha ơi. Phụ nữ thì lại khéo, lại muốn nghe ngọt. Nó ngọt thì nó lọt đến xương. Cho nên thằng nào mà khéo nói là nó cưa đổ hết các cô. Thì các cô cứ vì cái tội nghe thích ngọt, thích nịnh, thích chiều, cho nên là cái gì cũng chiều hết. Và nó chiều xong thì nó quất ngựa truy phong, lúc đó mình hối hận có kịp nữa không? Không. Cho nên phải tỉnh táo để biết rằng thằng này nhìn mặt là đều lắm mình. Này nghe cái giọng này là biết thằng này là thằng xạo, chúa đều rồi, đừng có hòng mà lừa bà. À, các cô các bà phải tỉnh táo như thế chứ. Rồi các ông cũng vậy, các anh cũng vậy, phải tỉnh táo, đừng có để sắc đẹp nó mê hoặc mình mà nó làm cho mình mất tiền, mất của, mất hết. Anh ơi, xuống kia em mượn cái xe em lái thử coi, mày đưa cả xe cả khóa cho nó rồi đời đời mày dạy rồi con ơi. Đó, cho nên thưa anh chị em, người ta sợ nhất là những người dẻo mồm dẻo miệng, ăn nói ngọt ngào, vì ai cũng cho là mật ngọt thì chết ruồi. Những người có khoan nói dễ thành công khi ngoại giao tiếp xúc bên ngoài, nhưng không mấy ai kết thân, kết tình nghĩa, keo sơn gắn bó với những con người dẻo miệng, khéo nói. Vậy thì thưa anh chị em, mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người cũng không chỉ toàn là lời nói. Nhiều người thích nói lời yêu thương mặc dù là những lời yêu thương ấy không chân thành. Nhiều người cũng thích nghe nói những lời yêu thương mặc dù là những lời yêu thương giả dối. Như là người ta nói thế này: tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Có chịu được không? Có chịu được không? Trả lời, có chịu được không? Không thì đập mạnh xuống, có chịu được không? Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, được không? Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi, được không? Không thể nào được vậy mà cũng vớ vẩn. Gian dối mà xin đừng lìa xa tôi. sống với thằng gian dối mà bảo nó không lìa xa mình, có chuyện lạ bốn phương. Chuyện đó không thể xảy ra với Thiên Chúa được, vì Ngài yêu mến sự thật và có thể nhìn thấu suốt tâm hồn của từng con người. Cho nên Chúa cảnh cáo với mọi người rằng không phải bất cứ ai thưa với Thầy rằng lạy Chúa mà được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đấng ngự trên trời mới được vào nước trời mà thôi. Cho nên Chúa mới nói với chúng ta rằng coi chừng, dân này thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì xa ta. Dân này chỉ thờ ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó thì những người này chỉ thương ta bằng môi bằng miệng mà lòng họ thì những bạn bè khéo ăn khéo nói, chỉ khéo ăn khéo nói bằng môi bằng miệng thôi mà lòng họ thì vậy. Thì anh chị em có chơi với những người đó hay không? Có kết thân kết giao với những người đó hay không? Có tin được những người đó hay không? Nếu mà không tin được thì anh chị em nghe thử coi những người lên làm chứng coi có tin được hay không. Nào anh lấy đây. Rồi anh lên anh nói, anh chia sẻ cho mọi người coi anh đã nhận được những ơn gì nơi lòng thương xót của Chúa.
Dạ thưa anh cha, thưa cộng đoàn là con được
anh tên là gì?
Dạ con là Du Tre Trần Xuân Toàn ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 21 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo phận Vinh ạ.
Rồi anh được ơn gì?
Nói to lên.
Dạ thưa cha, con được ơn trở lại ạ và từ bỏ được ma túy ạ.
Đây là những người thật thà, chân thành, không có dẻo miệng, không khéo nói. Tại vì những người mà gian dối lên, thế cha con được ơn con đạo đức lắm à, thế cha con được ơn con tốt lành lắm à. Đây là được ơn mà gọi là trở lại vì đã từng là ăn chơi bỏ Chúa và si game ma túy.
Yeah. Và ơn thứ hai nữa là gia đình con là anh trai con với là chị dâu con. Là chị dâu thì đọc theo là được trở lại với Chúa sau 2 năm bọn.
Không, từ từ anh nói mọi người, anh chuyện của anh đã rồi, chuyện chị dâu là anh mà chơi ma túy bao nhiêu năm và được ơn mà bỏ ma túy được như thế nào?
Dạ thưa cha là con chơi ma túy 4 năm ạ. Con lúc đó con mới 17 tuổi ạ.
17 tuổi chơi 4 năm và trong 4 năm đó anh đã chơi những cái thứ gì?
Dạ con chơi si ke và đá và nói chung là tất cả loại con đều chơi hết.
Rồi sau đó nhờ đâu mà anh bỏ được sau 4 năm?
Dạ thưa cha, trước đây là con 1 năm là nhờ bà ngoại con với ấy cha xứ là cầu nguyện cho con thì con bỏ được 1 năm. Nhưng con cũng không đi lễ nên là con cũng bỏ Chúa nên là dần dần ma quỷ nó lại cứ kéo con vào lần nữa. Và con nghiện lại đúng được 1 năm rồi ạ.
Nhờ đâu mà anh quay trở lại với Chúa mà anh biết được giáo điểm tin mừng anh đến anh cầu nguyện để Chúa ban ơn cho anh?
Dạ thưa là con cũng trước đây là người ta giới thiệu bảo là nghe đài Cha Long thì con bảo ôi trời ơi cha gì cũng không nghe gì hết á. Thế sau thời gian sau thì con tìm trên mạng thì cũng có thấy mấy người để làm chứng rồi dần rồi con ấy với cả ma quỷ á nó theo vào nhà anh trai con thì con ở trên trong nhà anh trai á thì anh trai cũng bỏ đạo với là chị dâu nữa. Thế xong rồi cũng cầu nguyện với Chúa với mẹ đồ thì là được Chúa ấy xua đuổi con ma đi.
Chúa xua đuổi con ma đi. Và anh chị của con là bỏ Chúa vậy là bao nhiêu năm?
Dạ anh chị con bỏ hơn 1 năm gần 2 năm. Với là chị dâu con cũng nhờ con làm chứng là được ơn thứ nhất là được cha đặt tay là hết bệnh đau đầu. Bởi vì chị con lúc nào mà uống Panadol với ấy là ngày hết 2 vị, 3 vị cũng nên là cũng hết được đến cha đặt tay hết. Với là chị kéo con thì làm bên rau củ đi giao hàng cho nhà hàng. Thế nằm ngủ mơ thấy Thánh Thiên Thần Mikael Thánh nói là hãy đi làm việc bác ái. Với là đi rước Thánh về bỏ trước nhà, Thánh sẽ bảo vệ. Thì là chiều lại là được nhập thêm 3 nhà hàng nữa. Còn chính hết đi giao hàng á, Thánh bảo là hay đi làm việc bác ái và đến trại phong cùi, rồi rước thánh về là bỏ trước cửa nhà thì thánh sẽ bảo vệ cho. Thế là chiều lại là được giao thêm 3 nhà hàng nữa.
Còn bản thân con thì con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ Chúa 8 năm ạ.
8 năm con bỏ Chúa và 4 năm chơi xì ke. Trước mặt chúng ta là một chứng nhân đã nói lên một cái sự thật về con người của mình. Hôm nay chúng tôi có nói với anh chị em là chúng ta tôn trọng sự thật và nói sự thật. Người ta thì chỉ nói hay về mình, ít ai em nói sự thật về cái con người của mình. Và hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa có một thanh niên dám đứng trước mặt cộng đoàn, can đảm nói sự thật về con người của mình. Như vậy thì anh đã xây nhà trên đá hay trên cát? Xây nhà trên cát hay trên đá? Trên đá. Và hôm nay anh ấy đứng trước mặt chúng ta làm chứng, anh ấy được ơn và cả anh chị là người anh và người chị dâu cũng đã được ơn quay trở về với Chúa, được ơn chữa lành và ơn công ăn việc làm ổn định. Tất cả là hồng ân của
Chúa.
Hallelujah.
Dạ thưa cha, đây là anh chị con gửi tiền cha làm bác ái, đây là lời cầu nguyện của anh.
Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đấng mà Chúa đã cứu anh khỏi xì ke ma túy. Anh biết rằng trong thời gian này xì ke ma túy là một cái đại nạn cho Việt Nam cũng như trên thế giới, rất nhiều bạn trẻ đã dính và bao nhiêu cách, bao nhiêu trại cai cũng chẳng chữa gì được. Nhưng có những người đã đến với lòng thương xót Chúa và đã được Chúa chữa lành. Xin gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, anh giữ lấy Ngài để Ngài che chở gìn giữ anh. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa ngày thứ bảy mùng 8 tháng 12 là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nha. Mời anh chị em chúng ta nhớ đi lễ ngày mùng 8 tháng 12 thứ bảy 5 giờ chiều để kính Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ phù hộ cho mỗi người biết gìn giữ và sống lời của Chúa như mẹ, là những người xây nhà trên. Xây nhà trên. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi kế tiếp mời cô.
Dạ con chào cha và chào cùng đoàn, chào tất cả.
To lên.
Con chào cha và chào cùng đoàn, con là tên Thái Thị Lanh ở Nghệ An vào ạ.
Tên là gì?
Thái Thị Lanh.
Thái Thị Lanh bao nhiêu tuổi?
52 tuổi.
Rồi Thái Thị Lanh được ơn gì?
Con được bà ơn ạ. Ơn thứ nhất là con suy thần đồ bà. Ơn thứ hai là cháu hắn cứ giật trên mồi sự như chết đuối. Con đưa đây vào 2 lần rồi, về cháu thôi khỏe, chứ cháu tờn thôi. Ơn thứ ba là được con mất bên Trung Quốc 1 năm trời, bị bạn bên Trung Quốc 1 năm trời.
Ai bị?
Con được con gái. Trở lại dư xin ơn trong cha đây về là dư được về rồi.
Ai bị mất gì?
Được con gái.
Con gái của bà?
Bà, con gái của con.
Con gái? Mệt quá. Con gái của bà bị mất tích là đem bán sang Trung Quốc bao nhiêu năm?
1 năm.
Rồi bà vào đây khấn, rồi bây giờ đã tìm được con gái của bà về rồi.
Về rồi.
Đó là ba ơn. Thứ nhất là suy thận.
Suy thận.
Độ ba. Thứ hai là thằng cháu chết đuối.
Bị bệnh dịch hắn nghịch như chết đuối á.
Cháu của bà là bị bệnh dịch như là cái thằng chết đuối và đưa vào đây đã được Chúa chữa lành. Và con gái của bà thì đã bị bán sang Trung Quốc hơn 1 năm, bây giờ đã được trở về với gia đình. Đó là ba ơn mà bà Thái Thị Lành cho chúng ta nghe. Bà quê ở Nghệ An và đạo, bà tên thánh của bà là gì?
Con ngoại ơi ngoại đạo ạ.
Tại tôi thấy bà đeo ảnh Chúa Đức Mẹ đây là ai cho bà?
À khi con vào đây được ơn Chúa về, con đi theo Chúa chứ trên đà đang học để chuẩn bị, được chuẩn bị rồi tôi ạ.
ai giới thiệu cho bà biết đến lòng Chúa thương xót mà bà vào đây để được ơn?
Người thường xóm đi về được ơn là bày con là con mượn tiền con đi.
Bà mượn tiền bà đi á?
Đợt đầu tiên ạ, con đi đợt này là đợt thứ tư rồi.
Rồi bà làm nghề gì?
Con làm nghề rồng.
Nghề gì?
Ruồng, nghề ruồng.
Nghề rồng, nghề ruồng là nghề gì? nghề nông làm ruộng, mà nó nghề rông nghề ruồng mà. Thôi bó tay luôn. Đây, bà sắp được rửa tội. Bà sắp được rửa tội, tôi tặng cho bà tấm ảnh nha. Để mà ngày lễ bà rửa tội thì chúng tôi không có đến để chúc mừng bà được, tôi tặng bà tấm ảnh nha. Và đây là tặng cho bà cây quạt bà có rồi. Đây là chàng chuỗi. Đây, chàng chuỗi Mân Côi, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 sắp tới nha. Bà lấy tên thánh là gì?
Còn chưa rửa tội, còn chưa biết tên thánh là Răng á.
Chưa biết tên thánh là Răng. Đây là món khóa lòng thương xót Chúa nha.
Dạ, con cảm ơn cha và cùng đoàn ạ.
Hôm nay bà có tiền về, hôm nay có phải mượn tiền về xe không?
Không.
Có chưa?
Có rồi
ạ. Mà nếu mà không có tôi gửi lại cho bà, tội nghiệp bà đi lần đầu tiên là phải đi mượn tiền về xe. Chúng ta thấy có những con người thật là tuyệt vời như vậy. Hallelujah. Vâng, rồi bà về bà làm rông làm ruông nhá.
Rồi. Dạ, con đây, đến đây con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn công đoàn. Con bệnh chứng bệnh đau lưng thiệt là lâu, nhưng mà con chạy khắp nơi không hết. Vì con đi lên trên cầu nguyện trên Chúa, Chúa cho con lành bệnh hết. Chí thứ nhất một...
Thế nhưng là bệnh đau lưng bao nhiêu năm?
Dạ, mười mấy năm luôn á cha. Dạ, dạ, câu thứ hai, con bị rối loạn thần kinh tim. Con uống thuốc mỗi ngày, ngày nào con cũng uống hết. Nhưng mà hôm nay con lên trên cha là con không có uống gì hết. Chúa chữa lành cho con.
Ơn Chúa.
Dạ, con xin hai ơn. Dạ, nhưng mà con rất cảm ơn Chúa và cha công đoàn cho con. Dạ, con là Lê Thị Ba ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.
Thưa anh chị em, đây là một cái ơn rất là lạ, vì thường thì chúng ta bảo là bụt nhà không thiêng, nhưng mà hôm nay bụt nhà đã thiêng, vì đây là một người ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, ở ấp mấy?
Dạ, ấp 4, xã Hiệp Phước. Thưa cha, con là người ngoại đạo.
Hallelujah! Calin, hallelujah! Calin, hallelujah! Đây là một người ngoại đạo ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Giáo điểm chúng ta là ở ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Và chị thì ấp 4, tôi thì ấp 1 nha. Đây là ấp 1. Và làm sao mà chị từ ấp 4 chị sẽ biết được ấp 1 mà chị đến để được Chúa chữa lành cho chị như thế?
Con bị đau lưng mà con bệnh không chạy khắp nơi không hết. Trời, chị kia chỉ đi xuống với con có mua đồ con bán, bà nói chị tin cha là tin Chúa là hết à chị. Con vốn là con lên tới đây, con đi 15 lần rồi đó cha. Dạ. Mạnh, con cảm ơn cha và tạ ơn Chúa.
Cái chị mà giới thiệu chị đó là người có đạo hay không có đạo?
Dạ, chị đi ở trên đây mà chị xuống dưới mua đồ con không biết nữa. Dạ. Như cha, khi con cũng ở xóm con có cái anh đó, tội nghiệp anh nghèo quá đi. Mới bệnh bữa hôm kia mà anh té, anh đi cầu anh té, giờ anh nằm một chỗ. Rồi cha có giúp đỡ cho anh chiếc xe không cha?
Cái xe lăn.
Dạ.
Rồi, mà chị có mang về được không?
Dạ, dạ lát nữa con chở lên con về. Tại vì tội nghiệp mấy con của chị tôi dặn nó, bà không có nghèo dữ lắm đó cha. Bà kêu con đi xin tiền, con nó đâu dám xin đâu. Con nói thôi để tôi hết bệnh tôi lên tôi xin cha tạ ơn Chúa rồi tôi xin chiếc xe cho chị, chứ tôi không có tiền. Con...
Lấy Hướng lấy thêm cho cái xe lăn nữa lòng. Hướng. Đây, đếm xe đấy. Hướng lấy thêm cái xe lăn nữa lên đây. Đây, chị ngồi đây tôi chở chị về. Hả?
Xếp mà xếp nó lại được không?
Xếp lại được. Ở đây là chị nói với cái người chị em đó nha. Đây là chiếc xe lăn.
Con ở kế nhà của chị Út đó. Đó.
Rồi. Kế nhà chị Út nào?
Đó, chị Út đó, chị Út chỉ đang ngồi đó.
Rồi, có chị Út rồi. Rồi.
Có chị thấy dạ.
Rồi, có chị làm chứng hả? Rồi, được rồi. Đây, chị đem cái xe lăn này về và nói với cái chị đó, cái anh đó hay chị đó?
Dạ, anh đó, anh bị bệnh, dạ.
Vân nói với anh đó là đây là món quà của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, gửi tặng cho anh ấy là một người trong xã Hiệp Phước của chúng tôi. Và trong ngày trong tháng 12 này chúng tôi cũng sẽ đi đến các gia đình ở trong xã Hiệp Phước, trong huyện Nhà Bè để tặng quà. nếu mà chị cũng như những anh chị em nào biết được những bà con mà họ khó khăn như là chị này đã biết thì cứ xin cho chúng tôi biết thông tin để chúng tôi đến trực tiếp thăm và tặng quà. Còn nếu không thì có thể mời họ đến đây, đi được thì chúng tôi đến tặng quà cho họ, vì anh ấy là bị liệt không thể đi được, cho nên là anh ấy không thể đến đây được, thì chúng tôi nhờ chị trao cái xe này cho anh ấy. Rồi bữa nào đó chúng tôi sẽ, ngày Noel, gần Noel ngày 22 chúng tôi sẽ đến để mà thăm anh ấy và tặng quà cho anh ấy nha. Còn chị thì chị thích cái gì?
Dạ không, con không có thích gì hết, ngoài tại vì con mua cái máy về con nghe tối ngày sáng đêm luôn, nhưng mà con cho mượn chuyện chuyện hết cháu cha, chuyện chuyện bữa nay ngày mai cái bắt đầu con cho hát, con hát tối ngày luôn cha. Dạ hay rồi, con ở dưới Hội Phước không ai tin hết nha, có một mình con cố tình con đi, con vuốt lòng con đi là bữa nay con thực hành, nay Chúa chữa bệnh cho con rất cảm ơn Chúa và cha và công đoàn. Dạ
rồi, cái điểm thứ hai là tôi nói với chị là chị có cái máy chị cho người ta truyền.
Dạ.
Bây giờ nếu chị về đó chị đi loan truyền mà ai cần máy chị cứ đến đây, bao nhiêu máy tôi cung cấp bấy nhiêu, được không?
Dạ, dạ.
Chị làm nhiệm vụ là đi phát máy cho người ta, được không?
Dạ được, cảm ơn cha. Tại con bán ở đó đó cha, con bán ở nhà, tại ở chợ Hiệp Phước luôn á. Rồi con, dạ con bán chút cái gì cũng có, cái gì cũng có hết, chút chị hà coi cha. Giờ con mới nói là mấy chị ơi đi lên cha Long đi, em hết rồi nè. Mà con cứ tiền truyền vậy đó, ngày nào con cũng ai con cũng nói vậy hết. Dạ, con cảm ơn cha.
Thôi, chị đem cái xe này về giùm tôi nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Thưa anh chị em, chúng tôi ngày hôm nay quả là vui, vui lắm thưa anh chị em. Vì tại chính giáo điểm tin mừng này, hoa trái đã trổ. Tại chính giáo điểm tin mừng này, chúng ta đã thấy được rằng là lòng thương xót Chúa đã bắt đầu đâm bông kết trái. Vì những anh chị em đa số là chúng ta từ những nơi khác đến và chúng ta nhận được ơn. Còn chính ở địa phương này, ở xã Hiệp Phước này mà Chúa lại ban ơn cho một người ngoại đạo 15 lần đi đến đây. Mà ra ngoài chợ, chúng ta biết là mấy bà mà ra ngoài chợ là cái loa nó bảo đảm là ngon hơn cái loa phường. Bảo đảm luôn. Thế thì chị ấy đã dùng chính cái loa mà Chúa ban cho mình và lại lợi thế là bán hàng nữa mà đi loan truyền cho người khác. Mà một cái điểm đặc biệt thứ hai là chị ấy là người thực hành lòng thương xót. Những người đau bệnh ấy chúng tôi không biết được, chị ấy biết, chị ấy đến thăm. Và chị dám can đảm là vì không có tiền giúp thì đến đây và nói chúng tôi giúp. Chúng tôi phải mang ơn chị ấy rất nhiều. Mang ơn những anh chị em cho chúng tôi biết được có những người đau bệnh mà chúng tôi không biết được. Anh chị em nhớ thương cho chúng tôi biết để chúng tôi nói cho họ đến với lòng thương xót Chúa. Và chúng tôi gửi tặng cho họ những món quà lòng thương xót Chúa. Và bây giờ chúng ta nhìn một hoa hậu trên thế giới đang đến trước mặt chúng ta, cho một tràng pháo tay. Và chị tên là gì?
Con chào cha và cộng đoàn, con là Maria Thúy, con 40 tuổi, con đến từ Thanh Hóa.
Maria Thúy, 40 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Thúy mặc đồ này là đồ của người gì?
Con là dân tộc Mường ạ.
Vâng, một tràng pháo tay cho người dân tộc Mường mà có tên thánh là Maria Thúy. Rồi mấy ông bắt đầu nhỏm nhỏm lên muốn nhìn chị này, không biết là muốn cho chị đứng cao lên cho người ta thấy chút. Rồi đây. Rồi Thúy được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn của Chúa chữa lành cho con là cách đây gần một năm con bị áp xe với cả viêm cơ nặng, thì chân con nó cứ sưng lên như là cái cây chuối chả. Sau rồi con bị liệt bất toại không đi được gần một năm, xong viện người ta không cứu chữa được, người ta giả con về. Thì sau trong cái lúc đấy thì con có gặp chị Dần Hạnh ở giáo xứ trong con ấy, thì chị có đến chị hỏi con là em có muốn theo đạo không. Thì nói thật với cha, con cũng không biết đạo biết Chúa là ai, thì đau quá thì con cũng nói là có. Thế xong thì
đau quá mà nói là có.
Vâng ạ. Thì chị có mang đài 500 bài giảng của cha và sách đến, chị hướng dẫn cho con đọc và con nghe đài. Thì sau thì con cứ cầu xin và Chúa đã chữa lành cho con. Rồi sau đấy thì chị có rửa tội và cho con được về làm con cái của Chúa. Nay con đến đây để trước là tạ ơn Chúa, sau con cảm ơn cha và cộng đoàn đã thương đến con, cầu nguyện cho con. Nay con đã đi được, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn nhiều.
Thôi làm sao mà từ Thanh Hóa mà con là một người dân tộc Mường mà con đi đến được với giáo điểm Tin Mừng, ai đưa dẫn con đến như thế nào?
Thưa cha là đây ạ, bác này là chủ trong đoàn xe của chúng con ạ. Thì bác dắt đoàn xe của chúng con là có mấy chục người đi và có cả hai chị em ngồi dưới kia.
Lên đây. Rồi ba cô đẹp quá, lại trong một tràng hoa tay. Rồi. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con thưa cha, con là Trịnh Thị Trần.
Trịnh Thị Trần.
Dạ, Maria Trịnh Thị Trần.
Maria Trịnh Thị Trần. À, Trịnh Thị Trần. Dạ. Một tên khó quá, Trịnh Thị Trần. Sao không có đọc tên là Trần Thị Trịnh cho nó dễ? Rồi, con theo đạo từ bao giờ?
Thưa cha là con theo đạo được 21 năm rồi, con lấy chồng con lần theo đạo.
Rồi con đến với giáo điểm Tin Mừng con thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con lần đầu là các anh của con đi vào quê Đồng Nai, rồi có anh em là con cho đài về nghe cha giảng nhiều bài, rồi vợ chồng rồi cả gia đình con đêm tối là cứ nghe rồi là đi lễ. Rồi là bây giờ các con bảo ước nguyện, con có bệnh đau tuyến vú là hơn 6 năm rồi. Bệnh đau tuyến vú, viêm tuyến vú cha. Với bệnh đau đầu, rối loạn tiền đình. Con uống nhiều thuốc lắm rồi mà con không khỏi. Bây giờ con muốn cầu nguyện, con muốn được đến đây Chúa và cha cầu nguyện cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con để con được khỏi bệnh.
Rồi, Trịnh Thị Trần, còn con là cái gì?
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Lý.
Phạm Thị Lý. Lý. Yeah.
Vâng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con nay 49 tuổi ạ.
Con rửa tội từ bao giờ?
Con rửa tội từ năm 92. 92 là con là người bên lương mà lấy chồng ở bên đạo. Nên là con cũng chỉ là đạo theo chồng thôi ạ. Dạ.
Bây giờ con đã tin vào Chúa chưa?
Dạ thưa có ạ. Khi lúc đầu tiên mới về thì bố mẹ chồng cũng có dạy, nhưng mà con lại cũng chẳng có tin, bởi vì là con chưa hiểu chi cả. Và mãi đến khi được 5 năm nay thì chồng con cũng có sa đọa, và vì chơi bạn bè nhiều quá con nói chẳng nghe. Rồi xong con cũng có đi nhà thờ Phương Long, thì con có gặp một sơ Kim Loan ở trong miền Nam, nhưng con chẳng nhớ là ở khu nào. Rồi con đến con trình bày thì sơ bảo là giờ này con đang có thể cứu vớt được. Sơ con bảo bây giờ con chỉ nhờ sơ đến để cầu xin cho nhà con được trở lại bình thường như trước. Thì từ ngày đấy đến nay anh trở lại bình thường và chẳng xa bạn bè nữa. Rồi về nhà tu chí thương vợ con, và con cũng đã được ơn đấy thì con cảm ơn nhá.
Rồi con được nghe về lòng Chúa thương xót như thế nào?
Dạ các anh con ở trong Đồng Nai về thì bảo là anh chỉ được có một cái thẻ của cha thôi, 500 bài giảng về cứ chuyển cho cả mấy chị em đều nghe. Thì con bảo là ước mơ chỉ được đi một lần. Thì có một hôm vừa rồi đây thì là có cái chị ở bên Hiếu Lễ, rồi là sơ cũng có điện bảo là cho gửi được ba chị em, là có bà trưởng đoàn đây thì là cho cả ba chị em bọn con đều đi ạ.
Con có mấy 300 bài giảng chưa?
Dạ chưa, con chỉ là mở điện thoại để xem thôi ạ.
Có biết xem điện thoại?
Dạ vâng ạ.
Con có ở lại lâu không? Mai còn ở đây không?
Dạ có, ở mai rồi đến sáng bữa kia con về ạ.
Vâng, vậy thì ngày mai có máy chúng tôi sẽ gửi tặng cho ba cô. Còn bây giờ nếu mà ai có máy thì tặng dùm tôi thì xin chân thành cảm tạ. Tại vì hôm nay tôi hết máy và các anh chị em cũng không có một con máy để mà tặng. Mai chúng tôi sẽ gửi tặng cho 10 cái máy nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng cho ba cô ba tấm mảnh lòng thương xót Chúa nha. Ô hay quá, có một bà có đúng ba cái để gửi tặng cho chúng ta. Hallelujah. Đây chúng ta thấy một cái phép lạ xảy ra, nhãn tiền. Đây vừa đúng một bà mua được đúng ba cái và anh nhường lại cho ba cô người dân tộc Mường, cô Lý, cô Trần và cô gì? Thúy, cô Lý, cô Trần, cô Thúy. Còn bà nữa cho ba cái nữa. Đây xin tôi bà vào cho cái rổ này cho tôi. Rồi, ở đây tí nữa tôi gửi tặng cho những người nào chưa có nha. Rồi, đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây, gửi tặng cho cô Thúy. Đây, cô Trần. Đây là cô Lý. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ba cô. Ba cô đứng đây, nghe đây, đây. Tôi gọi cái bà này lên đây. Bà là người... Bà đi ngồi đây, đây. Đây, ngồi đây. Bà này dám mà... Bà dắt mối, dắt mai gì đi cho người ta đến đây. Bà kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Tuyến, con ở giáo xứ Mộc Sơn, giáo phận Thanh Hóa. Cái tháng 3 năm ngoái, năm 2017, con được biết giấy số điện thoại của cha. Trong khi con bị cấp cứu ở viện thì không khuấy được mà nhắn tin cho cha. Cha trả lời là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con, thì sau khoảng 20 phút là sẽ trở lại bình thường và sẽ khuấy được bệnh. Và sau khi con là Chúa định cho con phải chịu 12 thứ bệnh mà con được đến đây để cha đặt tay cho con 12 lần rồi, thì con cảm thấy mỗi lần con dẫn đoàn đến thì con về con lại khỏe thêm được một ít nữa. Nên con cũng cứ vâng lời cha. Cha dạy là cứ quản người muốn đi đến giáo điểm tin mừng thì con cứ dẫn cho họ đến. Vậy là con cũng cứ cố gắng để con dẫn đến. Lần này trong tất cả 12 lần là 15 lần gia đình con dẫn đi, thì chồng con dẫn 2 lần, con trai con dẫn 1 lần và con dẫn được 12 lần. Và tất cả thì chắc là phải được tới đến 400-500 người rồi đó cha. Và trong và cả người bên lương và rất nhiều người bên lương. Và mỗi lúc đi thì sẽ có được 1 đến 2 người bùa đạo 20-30 năm. Và khi con về con sẽ chua được một gia đình ông cố, là con tốn hết 3 cái đài.
Thì tốn hết 3 cái đài.
Cái đầu tiên thì người con gái là họ, gia đình nhà họ là người bên lương, mà ông ấy là người Việt miền Nam đi tập kết ra Bắc lấy vợ là người đạo Phật. Nên là con chua cái đài đầu tiên là người con gái út họ giấu biệt đi, họ không chua nghe. Nghĩa là con chua tiếp cái thứ hai thì hai ông bà nghe. Thì ông là xin ăn ăn trở lại và ông đã bùa Chúa 63 năm rồi. Và quân và cái thứ hai của ông thì ông lại không may ông đánh rơi bị bể mất. Thì quân đi vào đây quân mỗi lần quân chỉ mua được có một cái thôi, nhưng mà quân lại chua tiếp cái thứ ba. Thì ông lại khuyên bà và quân cũng tới quân khuyên. Thế là bà và đạo Phật 75 năm mà bà cũng xin theo ông để làm được làm quân Chúa, nay đã được 5 tháng. Và quân cũng xin tạ ơn Chúa. Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Tiếp tục cầu nguyện cho con, xin Chúa ban cho con khỏe thêm. Rồi nếu ai còn muốn đến giáo điểm tin mừng thì xin Chúa cứ cho ai quân dẫn đến. Con xin sẵn sàng.
Hallelujah. Hallelujah. Đi cao lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, bà dùng chữ tốn 3 cái máy mà cứu được 3 linh hồn. Đắt hay rẻ? Đắt hay rẻ? Quá rẻ. Ta nói là được lời lãi cả thế gian mà mất một linh hồn. Một linh hồn được lời lãi cả thế gian mà mất thì ích gì đâu. Vậy mà bà này có tốn 3 cái máy. Đưa cái thứ nhất nó đập, đưa cái thứ hai đập, đưa cái thứ ba. Vậy mà cứu được cả 3 linh hồn. Mà đặc biệt đó là một người 75 tuổi theo đạo Phật mà làm được ơn quay trở về. Nhờ cái ông chồng là 60 năm bỏ Chúa quay trở về. Anh chị em nghĩ coi, ai mà làm được chuyện đó. Vì thế Chúa bảo đây là những người khôn ngoan xây nhà trên đá. Họ nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Lời Chúa bảo rằng các con hãy ra đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Ai nghe và làm theo thì được Chúa chúc lành. Còn ai nghe mà không làm theo thì giống như người xây nhà trên cát. Mặc dù mình là made in Công giáo nhưng mà chỉ có cái mác thôi, chứ còn thực chất bên trong không có một tí Chúa nào, không có một tí đạo nào, không có một tí Công giáo nào cả. Thì mình không đem Chúa mà lấy cái gì mà đem, không có thì lấy gì mà cho. ta chỉ có thể cho cái mà ta có. Nếu ta có Chúa thì ta cho Chúa, nếu ta có lòng thương xót thì ta cho lòng thương xót, nếu ta có tình bác ái thì cho tình bác ái. Còn nếu mà ta có sự gian tham, sự lừa dối, sự giả dối, sự giả trá thì ta cũng chỉ cho người ta cái sự giả dối, giả trá. Mà như vậy thì làm sao họ tin được vào Chúa, vì Thiên Chúa là đấng chân thật, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi gửi tặng cho ba cô ba cuốn tập san nữa nha. Đây, cho mỗi cô một cuốn nữa để mấy cô về đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác nha. Đây, cho một cô này nữa và đây cho bà này nữa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bốn anh chị em. Hallelujah. Rồi, xin mời anh đây đây. Thấy ba cô đẹp không? Rồi, còn anh?
Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Khánh Dũng, ở giáo xứ Hoàng Phước, ở Đại Lộc, Đà Nẵng nha.
Xin ngồi trên, ngồi trên.
Con 53 tuổi nha.
Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn, gia đình con được ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là vợ con vừa rồi mới vô giáo điểm của cha, được cha đặt tay về được bớt bệnh vợ tròn rồi nha.
Vợ anh vô giáo điểm tin mừng được đặt tay và hết bệnh gì?
Hết bệnh dạ tròn nha.
Bệnh dạ trần là bệnh gì?
Dạ tròn á nha. Dạ tròn á nha.
Dạ tròn, dạ tròn là dạ gì?
Dạ dày hết rồi.
Dạ dày nó làm sao?
Nó bị dạ, nó ăn uống lên vô là nó bị
cái dạ dày nó trào ngược lên, gọi là bệnh trào ngược dạ dày, mà anh gọi là bệnh dạ tròn. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, con được ơn thứ hai là đứa con trai đầu của con á, là đi làm công ty về cái tháng 11 vừa rồi á, là bị va chạm vào một chiếc xe con, mà có chiếc xe là bị nó hết rút dưới gầm xe, mà con bay ra là có nhờ Chúa mẹ đỡ con không bị trài xước một cái gì hết. Con đến đây là con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con
làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây để được Chúa ban ơn và tạ ơn?
Dạ, thưa cha, là đầu tiên là đứa con đào của con mà bị tai nạn là con nó đa đó, nó dẫn vợ con vô đây, rồi xin cho đạt ta là cầu nguyện cho con của cháu của con là được bớt bệnh, rồi sau cháu mới dẫn bà ngụa vô đây. Cái rồi đợt vừa đầu là bà ngụa có dẫn con vợ của con vô đây, trừ con được biết rồi là con đi, con dẫn hơi đứa con của con đi vô đây.
Cháu dẫn bà ngoại dẫn vợ, vợ dẫn chồng dẫn con. Cứ như thế mà dẫn nhau vô giáo điểm tin mừng. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho anh một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha, để gửi cho chị ấy. Và chị tên thánh là gì?
Dạ, Maria.
Rồi, nói chị là Maria, là ngày 8 tháng 12, ngày thứ bảy, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của chị ấy. Bây anh về tặng cho chị cái quạt nói sao? Em ơi.
Dạ, em ơi, anh sẽ phục vụ cái quạt em.
Anh sẽ gì?
Anh sẽ phục vụ tôn thờ em, anh sẽ quạt cho em.
Tặng cái quạt mà nói em ơi, anh sẽ phục vụ và quạt cho em. Tốt quá. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Em ơi, anh sẽ phục vụ và quạt cho em. Con tên gì?
Hoan.
Hả?
Hoan.
Hoan. Rồi.
Con chào cha, con chào cộng đồng. Con là ở Quảng Bình. Con là Nguyễn Thị Hành, 45 tuổi, ở giáo xứ Trấn Hoa, Hà Trà Ninh, địa phận Vinh. Con vừa qua năm 2017, con có đầu năm có người ung trung cho con một số điện thoại nói xuống ra này. Em ơi, em dặn vui cho cha đi. Ba đứa con em tồi lắm mà không biết đừng nói. Vô cùng lâm vô bệnh.
Ba đứa con của chị làm sao?
Nhà ba đứa con bị cấm điệp, bị bệnh đái tháo đường. Nhà
chị có mấy người con?
Nhà cha con được 5 người con.
Được 5 người con mà mấy người bị cấm điếc?
Nhà ba người cha.
Ba đứa con là con trai con gái?
Nhà ba đứa con gái, con đám
đâu
vô con.
Đâu nữa?
Dạ đấy, có đấy cha.
Lên đây con. Lên đây con. Đây là ba đứa con của chị là bị bệnh cấm điếc, mà bằng nãy có ba cô người dân tộc Mường. Bây giờ có ba cô người Việt Nam cầm điếc, đẹp không? Cho một tràng pháo tay. À, đứa thứ nhất là đứa nào?
Dạ, đứa lớn đấy cha.
Mấy tuổi?
Dạ, 24 tuổi.
Tên gì?
Dạ, Trần Thị Lan.
Trần Thị?
Dạ, Trần Thị Lan, Anna Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Lan.
24 tuổi?
Dạ.
Đây là Lan, 24 tuổi, đứa thứ hai?
Dạ, con bé hai là Anna Trần Thị Hương, 21 tuổi.
Đứa nào Hương? Hương.
Hương.
À, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em, Hương. Lan.
Không phải.
Lan.
Tên là?
Tên là.
Tên Lan mấy tuổi?
4 tuổi.
24 tuổi.
8 tuổi mấy.
Rồi. Tên là? Hương.
Không phải.
Tên là?
Hương. Dạ.
Hương.
Dạ.
Hương. Rồi. Câu thứ ba tên là gì?
Dạ, ba Trân thì Thương, 27 tuổi chứ.
Thương là cô lớn nhất, Thương 27 tuổi, tên là?
Dạ.
Mấy tuổi? 27?
Dạ.
2?
Dạ.
7?
Dạ.
Rồi, cha?
Dạ.
Long?
Dạ.
Rồi.
Nay được ớn này, bé đâu, ở đâu năm 2017 á, là ông ấy có cho con số điện thoại thì con dặn vào cho cha, thì từ đó đến chứ 2 năm rồi cha. Bé càng ngày cái lỗ tai nó cũng hiểu được 80%. Nó cái miệng nó nói được ba ơi, mẹ ơi, rồi cơm nạc. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, năm đây là những cái đứa bị bẩm sinh phải không?
Dạ.
Vâng, bị cầm điếc bẩm sinh, chỉ có 5 người con, mấy trai mấy gái?
Dạ, một trai 4 gái cha.
Vâng, một trai và 4 gái, trong đó thì có 3 cô con gái là bị bệnh cầm điếc bẩm sinh. Và cái cô thứ hai là cô Lan.
Dạ, cháu đâu? Là Lan, được ơn của Chúa lắm.
Rồi. Lan là được ơn của Chúa, là năm 2016 chị dẫn vào đây là bắt đầu nó có thể nghe và có thể nói được, khi mà nhìn miệng nói được, mặc dù là đã 27 tuổi. Hôm nay chị dẫn 3 cháu vào để tạ ơn Chúa, chia sẻ với mọi người để chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta có những đứa con nó được ăn nói được, nó có mắt miệng tay chân và cử động được, mình không thấy là ân huệ của Chúa đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn ba cô gái rất dễ thương, rất dễ xinh, mà không nghe, không nói được bình thường như chúng ta, thì mình mới thấy rằng là khi tôi còn miệng Chúa cho nói thì hãy biết nói lời của Chúa. Khi tôi còn lỗ tai để mà nghe thì hãy nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa, nói lời của Chúa và sống lời của Chúa là xây nhà trên đá. Xây nhà trên đá.
Ta đông.
Xin đá, xây nhà trên đá. Trên đá.
Trên đá.
À, xây nhà trên đá.
Ta.
Rồi, xây nhà trên đá.
Bốc quá.
Đá.
Bốc quá.
Đá.
Đá.
Đó, đá. Rồi, nhìn cha. Xây nhà trên đá. Đá.
Đá.
Đá.
Đá. Con đến đây cả.
Thôi làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Nhà con ở máy đâu?
Nhà con ở Quảng Bình. Con có ông Trung xuống cho con một số điện thoại năm 2017 á, thì con nói chỉ có tín thác vào Chúa, chứ bệnh này con cũng đâm ra Hà Nội, họ nói là bẩm sinh cũng bao giờ chữa được. Nhưng mà con cũng ngày nào cũng đọc lòng thương cháu cho tới nay là 2 năm rồi cha. Con chỉ cầu xin Chúa cứu mà con với, vì chồng con cũng mất rồi mà.
Chồng chị mất, một mình chị nuôi 5 đứa con mà 3 đứa bị cầm điếc, anh chị em nghĩ thế nào? Cho nên chúng ta thấy rằng khi mình nhìn lại cuộc sống của mình còn thấy biết bao ơn Chúa ban cho ta, không biết tạ ơn Chúa, không biết nghe lời của Chúa, không biết nói lời của Chúa, mà cứ đi nghe rông rài và cứ đi nói tầm bậy. Một lúc nào đó Chúa cất cái ơn đó đi, không cho ta nghe được nữa, không cho ta nói được nữa, thì lúc đó ta như thế nào thưa anh chị em? Ta cho con cái tai để con nghe mà con không chịu nghe lời của ta thì ta cắt cái tai đó đi. Ta cho con cái miệng để con nói lời của ta mà con không nói lời của ta thì chắc con ta cho con câm luôn cả cái miệng đi. Anh chị em nghĩ thế nào? Cho nên mỗi ngày sáng ra thức dậy, tạ ơn Chúa vì Chúa cho con có đôi tai để con nghe lời của Chúa, Chúa cho con cái miệng để con nói lời của Chúa, và Chúa cho con trái tim, Chúa cho con cái đầu, Chúa cho con thân xác để con sống lời của Chúa, nghe lời Chúa, nói lời Chúa, sống lời của Chúa. Chỉ cách đó ta mới có thể được ơn cứu độ mà thôi. Còn nếu không, Chúa nói không phải những người nói lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, không có đâu. Phải là loan báo lời Chúa, loan báo lòng thương xót của Chúa, nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Và đây, mời chị lên đây, mời chị lên đây. Chúng ta thấy thêm một cái hình ảnh của một người chị em đã xây nhà mình trên đá. Chị cầm cái gì đây, chị nói cho mọi người nghe.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Thoa, con vào đây lần đầu tiên và cũng là lần thứ nhất. Hôm ngày
hay đây là lần đầu tiên và cũng là lần thứ nhất. Và sao nữa?
Con thưa cha, con vào ngày 29 mà đến ngày mùng 1 cũng là ngày mùa vọng của đầu tháng, con đã được lên làm chứng cho Chúa và con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn Chúa.
Hôm nay có gì đây?
Dạ, thưa cha, món quà đây là món quà của hôm con vào thì ở quê con có cho con một người 200 tiền đi đường và một người cho con 500. Và khi vào đây thì con người Thanh Hóa đi vào có 4 người thì một người cho con 200 và một người con 100 để lấy tiền ăn cơm. Nhưng mà khi con vào đây thì hôm đó con có mua 3 chiếc đài và cha có tặng cho con 3 chiếc, là một người bị tai biến và một ngày 8 lần mà người chồng có bế vào và có nhắn gửi con một bức thư vào để xin cha, xin cộng đoàn, xin Chúa lòng xót thương cứu chị đã được lành bệnh, chị ấy phải vào đây để trị nát. Cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn.
Cái này là gì đây?
Dạ, xin cha, đây là cái đài là của 300 lòng Chúa thương xót của cha.
Tới 300 lòng Chúa thương xót chứ không phải ít của đâu. Rồi, xong chị để đây làm gì đây? Chị muốn đưa cho ai đây? Làm gì đây?
Dạ, thưa cha, thì trước khi người về trước, thì hôm qua có người ở ngoài, miền ngoài, của sao mà họ lại cũng hồi con, vì chị có mua được đài cho chị thì nhận lại và sau con ở lại con mua. Và hôm nay có người cùng quê con cũng để lại một cái nữa là 3 cái, là hết 5 cái, nhưng một cái giờ con đang để ở nhà trọ. Nay sao mà con xuống lành con lại mua được 5 cái với người ở bên một cái nữa là 6 cái. Thì con ngồi ở dưới con có nghe tít gì kia, con có nghe cha bảo là khi ai có đài thì cho cha nhờ, thì con xin để con lên con, nhưng mà người ấy lại tặng trước con hỏng.
Không có hỏng đâu, đây tôi gửi tặng cho chị cái máy về Quảng Bình, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mấy con có thích không? Thích không? Lấy không? Đây có thể tặng cho con. Mình đâu biết được Chúa làm mình, ai mà biết được chuyện của Chúa. Rồi khi nó cầm vào Chúa cho nó nghe được thì sao mình đâu biết được, phải không? Chúng ta cứ tin thác vào Chúa. Thích không?
Mày à.
Rồi con thích không? Có luôn. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị, cho tất cả mọi người nha. Rồi tôi gửi tặng cho ba cô rồi, ba cái cây quạt nha. Đây cây quạt, còn một cây quạt, tặng cho con cây quạt, tặng cho con cây quạt đây. Rồi tặng cho con thích, để con lựa chọn to nhỏ, thích to hay nhỏ? Nhỏ hay to? To. Rồi con thích to hay nhỏ?
Nhỏ. To.
To nữa. Cho ra cái to. Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con nha. Con có thích không?
Dạ.
Có hay không?
Có.
Có.
Có nữa.
Có.
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 To.
Dạ.
Rồi to nữa. Đây chúng con cầm lấy, chúng con đem về, rồi chúng con đi gửi tặng cho những người khác nha. Tôi biết là Quảng Bình bà con họ đấy họ rất là khó khăn. Chị đi về rồi có những người nào cần thì chị gửi tặng cho họ món quà Giáng sinh, nhờ cháu nó đưa xuống cho các gia đình nghèo ở đó nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời cho mọi người về chỗ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời những anh em, hai người anh em, là chúng tôi có món quà lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho anh chị em. Còn những ai còn lại dưới tay thì tay những người muốn làm chứng đó, rồi xin hẹn chiều ngày mai 5 giờ. Vì lý do là chúng ta phải kết thúc để 7 giờ 30 anh chị em về coi đá banh giữa Việt Nam với Philippines. Và nếu mà ai muốn coi màn hình to thì xin mời đến giáo điểm tin mừng ở ngoài sân, chúng tôi chiếu màn hình to để anh chị em cùng coi với nhau cho nó vui và cổ động cho cả hai đội Philippines cũng như Việt Nam. Chúng ta lòng thương xót Chúa không có hơn thua, lòng thương xót Chúa không có máu lửa, lòng thương xót Chúa chỉ có yêu thương, chỉ có xót thương mà thôi. Rồi mời anh đứng dậy. Anh tên gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, lòng thương xót Chúa con tên là Hà Ngọc Phước.
Anh là Hà Ngọc Phước.
Dạ.
Rồi đây là ai?
Đấy là con trai của con.
Vâng.
Bị bại liệt là 28 năm rồi, nằm một chỗ.
Vâng, anh là Phước, có đứa con trai 28 năm bị bại liệt nằm một chỗ. Nhà anh ở đâu?
Thưa cha, con ở Nghệ An ạ.
Rồi, anh có đạo không?
Không ạ.
Anh có đạo không?
Không ạ.
Anh đạo gì?
Đạo ông bà.
Vâng, chúng ta cho mở trong tay chào mừng một người không có đạo đến với đạo. Nhờ đâu mà anh biết giáo điểm tin mừng mà từ Nghệ An lặn lội đến đây?
Thưa cha, con vào đấy là lần này lần thứ hai, hôm 18 tháng 10 là con vào đấy, ai vào trong, và con là bị tai, bị năm 2014 giờ. Cho nên là lúc chiều là hôm là trả cho thi công 300 mét vuông ở nơi bê tông, thì chiều hôm đó là con cũng có ra đó để tham dự, nhưng mà người đông quá. Thì con phải...
Rồi hôm nay anh đến với giao điểm tin mừng, mà ai giới thiệu anh biết đến giao điểm tin mừng?
Có một cô là cùng người ngoài đảo giới thiệu là con là cũng biết ít nhiều về chỗ, thế là con là quyết định là đưa hai vợ chồng đi luôn.
Nhưng... Vâng thưa anh chị em, anh ấy là người không có đạo, được một cô ngoại đạo giới thiệu đến với đạo. Chúng ta thấy Chúa đang làm những chuyện vô cùng kỳ diệu. Anh ấy mới từ Nghệ An, một cái cô không có đạo giới thiệu cho anh ấy ngoại đạo đến với đạo. Và cả hai vợ chồng với đứa con bại liệt 27 năm bại liệt đến đây. Và hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng cho cháu cái xe lăn, vì gia đình hoàn cảnh của anh rất là khó khăn, gửi tặng cho anh cái xe lăn để anh chị hàng ngày đẩy cháu đi nha. Và chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa chữa lành và chúc lành cho anh chị. Rồi mời anh.
Dạ. Dạ. Con là
anh tên là gì?
Trần Ngọc Sang.
Anh bao nhiêu tuổi?
Đã 27 tuổi.
Ở đâu?
Quận 9.
Anh Sang 27 tuổi ở quận 9. Anh đi với một người này, người này là ai?
Dạ, dạ con.
Và anh tên gì?
Nguyễn Thị Thúy Ngân.
Hả?
Nguyễn Thị Thúy Ngân.
Nguyễn Thị Thúy Ngân bao nhiêu tuổi?
Là 33 tuổi.
33 tuổi. Và vợ anh bị bệnh gì?
Tai biến.
Bây giờ có nói được không?
Được, bình thường.
Vâng, vậy ta hỏi con tên là gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Thúy Ngân.
Nguyễn Thị Thúy Ngân bao nhiêu tuổi?
Dạ con 33 tuổi.
33 tuổi, con bị tai biến mấy năm rồi?
Dạ con bị tai biến 2 lần rồi.
2 năm rồi, rồi
2 lần.
Rồi 2 lần, con đạo gì?
Dạ không, anh đạo Công giáo đạo chú.
Con đạo.
Con đạo chú.
Còn anh đạo gì?
Đạo Phật.
Cho mời cho khó tay thưa anh chị em. Và thấy trước mặt chúng ta có một gia đình ngoại đạo, có một gia đình thứ hai, chồng là đạo Phật và vợ là đạo Công giáo, và vợ bị bệnh tai biến, rồi anh là người đạo Phật, anh đưa vợ anh là người có đạo đến với giao điểm tin mừng. Làm sao anh biết mà anh đưa vợ anh đến đây?
Đã nghe cô hàng xóm nói.
Nghe cô hàng xóm nói. Rồi anh đến đây mấy lần?
Dạ một lần đầu.
Và đến đây lần đầu tiên. Và chúng con có con cái gì chưa?
Dạ không có cha chưa.
Rồi chúng con làm nghề gì để sống?
Hôm trước con đi bán vé số.
Trước con đi bán vé số, rồi bây giờ con bị bại liệt thì bây giờ chồng con làm gì để sống?
Ở nhà làm hầu.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đó là những gia đình rất là khó khăn. Một cặp vợ chồng mà vợ thì bị tai biến, bán vé số, bây giờ không thể đi bán vé số được, ở lại ở nhà. Còn chồng thì đi làm nghề hồ, mà là người đạo Phật. Hai người được ai giới thiệu chúng con đến đây?
Dạ, cái cô gần xóm nhà chồng con.
Cô có đạo không?
Dạ, có.
Một cô có đạo gần xóm nhà chồng con giới thiệu và hai vợ chồng đến đây. Chúng tôi xin được gửi tặng cho anh cái xe lăn này nha, để anh đẩy chị ấy đi, và có thể đi bán vé số cũng được, và anh có thể đẩy chị ấy đi dạo phố cũng được. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và đây là cái máy, một nãy là món quà của cái bà đạo Phật, bà tặng. Tôi xin gửi lại cho anh chị cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là gửi tặng lại cho chị, cho anh cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót.
Có rồi.
Hả? Làm sao?
Con hôm con vào đây lần đầu con mua ba cái sách vở, sách giáo, dây chuỗi làm mân coi, con mua hết cả.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người từ Nghệ An vào đây, người ngoại đạo mà vào mua ba cái máy rồi. Và dây chuyền, ông gọi là dây chuyền chẳng chỗ ít, là mua đầy đủ hết, có đủ dây chuyền quạt giết đầy đủ hết rồi. Vì anh có thích cái gì nữa không?
Dạ, con xin nói thêm về chủ.
Xin cái gì nữa?
Xin nói thêm một tí nữa. Con vào đấy lần thứ hai này, dự định của con là ra năm con mới vào được. Ở ngoài kia là rét, mưa rét lạnh, con vào được. Nhưng vì là cái sự cản trở là của những người hàng xóm, là anh em có, nên con quyết tâm vào đấy để chứng minh lòng thương xót của chú, để về ngoài kia là cho họ thấy được là chữa được, là chú đã chữa được cho vợ chồng con, con cái của con, thì họ bấn lương họ mới là xin lỗi cha, có cái minh chứng là nhân chứng là phải họ phải thấy được, họ mới tin, nếu họ không tin được thì con.
Thưa anh chị em, mục đích của anh là một người ngoại đạo mà đưa vào giáo điểm tin mừng để minh chứng cho những người khác về quyền năng và lòng thương xót Chúa. Những người có đạo của chúng ta, có những ai mà dám can đảm làm cái công việc đó, làm mạnh dạn đến xem, cầu nguyện, cảm nhận và đi về loan báo và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Nếu làm được như vậy, chúng ta đích thực là người xây nhà trên. Xây nhà trên. Lạy Chúa, Chú ban cho con có đôi tai để con nghe lời. Chú ban cho con có miệng để con nói lời. Và Chú ban cho con cả cái thân xác và linh hồn này để con sống lời. Và như vậy con đang xây nhà trên. Và như vậy con chắc chắn có được cuộc sống đời đời. Amen.